Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Đại Từ Tôn, Chú Đại Bi, Chân Ngôn Quán Thế Âm, Dụng Tâm Tưởng Phật. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quan Âm, nhưng mà thấy Ngài khổ không? Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài. Ngài khổ biết là bao nhiêu, không có giờ phút khác nào thế gian không nhắc tới tình thương của Đức Mẹ. Ngài khổ biết là bao nhiêu, mà nó đã dệt kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi giới để hướng về đó. Hướng về Ngài là Ngài được ấm, là Ngài đã mang được cái áo giáp tình thương. Hành trình của người ở thế gian là một sự cao quý, thế thiên hành đạo. Cái tâm của cha mẹ thương con vô cùng, không nói cho nó biết, nhưng mà thương nó vô cùng, là cũng như ông trời, thượng đế thương chúng ta vô cùng. Mà nào chúng ta hiểu được, Ngài thương chúng ta, Ngài từng luân lưu máu huyết trong tế bào của chúng ta mà chúng ta đâu có thấy. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Diêu Trì Kim Mẫu kiến thiết thế gian? Vô sanh, vô tử là nguyên ý của quán thông là sao? Đồng tiền là phương châm dẫn tiến tâm linh. Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ rưới cái pháp thủy trong tâm các bạn, từ hành động, từ miếng giấy, biểu lộ tất cả là đạo tâm. Tại sao con người muốn cứu khổ, cứu nạn, hai vái, Quán Thế Âm Bồ Tát? Chứng đắc, đắc đạo là sao? Dụng tâm mà tưởng Phật là tưởng tới Bồ Tát là như thế nào? Nhà của Vô Vi ở đâu? Đọc Đại Bi là chân ngôn của Quán Thế Âm. Thiên thủ, thiên nhãn là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi chúng ta niệm tới Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn, chúng ta phải hiểu rõ đó là một vị đại thanh tịnh, bất động, mà chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra, chúng ta phải niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Đại Từ Tôn, chúng ta từ thanh tịnh mà ra. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần, mà tiền của có thể biến thành ma quỷ, dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ, chúng ta sử dụng đúng chỗ. Hồn hữu thức, hồn vô thức là sao? Đức Quan Thế Âm, Diệu Thiện và Thị Kính có khác nhau không? Quan Âm là hiếu, thảo, trung, nghĩa là sao? Vô Vi phải trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Đức Thầy từng nhắc, tự ái không đóng góp cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ái. Chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi, Ngài luôn luôn trong ta, bàn bạc, đêm cũng như Ngài trong ta, và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hướng thanh, thấy Ngài đó chứ đâu. Tánh tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn. Tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói tới tiền bạc là quan trọng. Nhưng mà cũng không hiểu được Diêu Trì Kim Mẫu là ai, Đức Mẹ là ai, Kim Mẫu kia mà. Tiền bạc là mẹ các bạn ơi. Lưới trời thưa mà đổ ai tránh khỏi, răng thưa lưới trời. Hữu xạ tự nhiên hương. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thế này hôm trước con có hỏi thầy câu đó, thầy cũng trả lời vậy. Thì con cũng có chứng nghiệm trước khi gặp thầy ấy, con thấy cứ nghe hoài cũng vậy thôi. Là tốt hơn hết, niệm Phật chứ trong khi cãi ổng mình niệm Phật còn sướng hơn. Thầy cãi là cũng vậy thôi. Nhưng mà có cái là lương hằng ngày hôm sau cũng vậy nữa, tại vì cái chuyện nó oan cho mình. Chứ khi mình có thì mình im, rồi không có cho nên tức quá nói lại.
Cái gì cái mà oan? Bà Quan Âm Thị Kính bị quan rồi cấp triệu lần chị bán mới thành Phật, thì chị muốn thành Phật, không muốn làm gì thì chị niệm Phật, chị niệm Phật mới chấp nhận cái quan. Chị có cái quan, lấy quán làm ăn, nó giận mình, nhưng mà nó là nó đổ mình. Không giận làm sao mà chị tới đây, chị nắm cái micro, chị nói chuyện Nam Mô Di Đà Phật, tại giận chồng mình tới đi tu nhờ ổng đẩy chị tới đây. Cảm ơn ổng nhiều, cũng lại dẫn ổng đi nhậu một bữa. Nếu ông Tám Kiều dẫn, dẫn ông bạn ông đi dẫm già mới được. Ái ông một bữa cho ngon lành. Nhờ ông tôi mới biết đạo nhiều, tôi mới mở tâm, mở trí. Tôi mới thức tâm nhiều hơn. Không có ông sức máy, tôi còn trang bị đẹp rồi tôi còn liếc này kia nói. Bây giờ tôi không liếc ai, tôi chỉ dồn tâm tôi. Và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp. Tôi phải có cái từ tâm. Tôi là một hiền thê của ông tôi mới đẹp. Tôi là một từ mẫu đối với con tôi mới dễ thương. Đó, ông Thánh Tám đã trang bị sắc đẹp cho con rồi.
Càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là chúng ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước kia chúng ta hung hăng, giận hờn, chửi mắng người này, người kia, người nọ, thiếu đức. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức, chân tánh đó. Thì lối xóm ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng điên giận người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Cả gia đình đều mừng và lối xóm đều quan nghênh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên người khôn ngoan. Và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại đều quý chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ, đường đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để thăng hoa cho phần hồn sáng suốt để trở về với chân giác của chính mình. Thì quý biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có của chúng tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đồng niệm tất cả trong cơ tạng tôi đồng niệm. Cho nên cái trong căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần nó ảnh hưởng cho các con nó phải tu. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Chứ khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đẫm tâm nữa. Nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó đậm. Nghe kinh nó không chịu, nó không mở, nó không biết nó ở đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi, phần hồn ta là thiên liên. Thiên liên giáng trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gan một tấc mà không có điều khiển nó được thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đày đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ tạng này nó xiềng xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện. Đó là nó đang hành phạt các bạn, đang đánh đập các bạn từ giờ phút khác, chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn đâu. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi làm tiên làm Phật, tôi lớn hơn người ta. Không, các bạn tu làm tiên làm Phật các bạn phải nhỏ hơn chúng sanh. Phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta thế chứ. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh tới lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Chịu những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để dìu tiến con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sự chân giác của chúng ta. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng cái lòng từ đã sẵn có rồi. Ngày nay cộng với cái tu nữa, chúng ta mới tiếp thu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ, của Chư Phật đã làm. Quan Thế Âm Bồ Tát đã hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng, Ngài mới thành chánh quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện điều này. Luôn 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 trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh, thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó.
Thưa thầy, con có điều này. Con thường thì con chưa có dám ngồi thiền, nhưng mà con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Được.
Mà có bữa đó con, cách đây khoảng 2 tháng sau khi con đi Việt Nam về, trở về Mỹ, con nằm con niệm Phật, mà con đổi lại con niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà khoảng 11 rưỡi á, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường, cái con nói thôi giờ con đổi con niệm thử kia. Cái con niệm thử thì tự nhiên cái con bay cũng như con đang nằm thì cái con đi lên luôn à, mà con biết mà con nhúc nhích không được, mà con nói chắc chuyến này con đi luôn rồi. Nhưng mà con vẫn còn cái dũng, con nói con niệm hoài, mà con nói nếu mà mở mắt té chết con cứ niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm riết tới khoảng 4:30 5 giờ sáng thầy. Con nằm con nghe, con biết cái thân con nằm đó, nhưng mà con không có thể điều khiển con trở lại trí cũ. Thế con mới nói thôi để con nhúc nhích thử cái chân coi con còn ngủ hay là hay là con chỉ mê ngủ đi, rồi con coi con thức hay con ngủ, con muốn biết vậy đó. Cái con nhúc nhích thì tự nhiên cái con trở về, con tỉnh trở dậy. Thế con nói không biết, con không biết tại sao con cứ bị nó như
cho
vậy.
Cho nên đó, con niệm Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là đại nguyện của Ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời. Mà khi con niệm tới Quan Thế Âm, con cũng như đánh điện cho Ngài. Ngài chỉ có cứu thôi. Còn con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó chi? Định tâm. Con hiểu không? Gia tăng cái trí con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với đại trí. Kiểu định. Sau cái định con mới mở huệ. Cho nên nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế cũng có may mắn. Nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ không ăn chung gì đối với vô vi. Nhưng mà đi tới cái định rồi nó mới tới huệ. Nó sức mạnh của tự nhiên. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thầy đã giải. Còn con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm chỉ có cứu thôi. Thì chỉ kéo cái vía con đi thôi.
Con hí hí mắt con thấy rằng là sao.
Kéo cái vía con đi thôi. Hả? À? Cho mỗi người nào có công việc hết, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Di Đà sẽ cho con ổn định. Con càng niệm càng ổn định, càng niệm càng ổn định. Con thấy cái lực quân bình trong ngũ tạng của con đã sai bét hết rồi. Từ lúc ra đời là con vô tư, không. Không ghét ai, không thù hận, không có gì, không có buồn tủi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tủi là con mất quân bình. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã lập lại trật tự từ hạ thừa trước. Ở dưới này không ổn định, ngồi thiền không được. Nhiều người ngồi cái đầu rung lắc là ở dưới không ổn định. Từ lỗ rúng sắp xuống không ổn định, chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đầu nó mới ổn định. Từ rúng sắp xuống kiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đi lên là nó lên cảnh giới thiên đàng. Sang suốt. Ổn định vô cùng. Có hai giới. Còn cái sự tranh chấp là ở trung thừa của con người. Khi mà giận ai cái thì thấy mặt xanh, tôi giận, tôi muốn giết rồi đó. Nó dồn trong cái gan, cái hồn nó xuống gan, nó làm chủ, làm dữ lắm. Nó muốn quánh nó bạc tay, tôi mới yên, quánh nó xì cái hơi ra cái này. Đó, cho nên trình độ con người ở ba giới, thượng, trung, hạ. Mà người tu khi mà hạ giới chán trường rồi, họ mới bước vào cái cảnh tu. Thấy khổ quá, đau khổ quá, thấy con người hại con người, con người biến thành con thú, con người lại ăn thịt con thú, cũng như là con người ăn thịt con người, thấy khổ vô cùng. Thì lúc đó họ mới triền miên sống trong cái khổ. Mà khi họ sống trong khổ rồi là họ bước vào trong cái biên giới của Phật Pháp. Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Khi con cảm thấy khổ, con mới đọc Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài cứu con đi. Con hiểu không? Cho nên người đời thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai khéo Quan Âm và không có thực hành những tánh Quan Âm. Quan Âm là hiếu,
thảo trung nghĩa. Phải hiểu cái tánh chất đó mới niệm Quan Âm nó mới có giá trị. Hiếu đứng đầu, dục là đại tội. Quan Âm thực hiện chữ hiếu, cứu chi vua cha, mà phát đại nguyện được cứu tất cả chúng sanh. Cho nên bạn đạo Vô Vi câu thứ nhất: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải biết cái giá trị của hiếu nghĩa. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ không đúng. Trật rồi, không phải người tu Vô Vi. Phải biết hiếu, phải cái hiếu với cha mẹ đứng đầu quan trọng. Người tu Vô Vi chỉ học nhịn nhục và không cãi lại cha mẹ, và phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng. Thì nhất cử lưỡng tiện, khi chúng ta tu chúng ta biết nhịn nhục, chúng ta là con gái ngoan trong gia đình, lời nói chúng ta lúc nào cũng giá trị, có giá trị, mà lời nói lúc nào cũng an ủi tâm hồn của cha mẹ. Từ đó chúng ta dẫn cha mẹ từ đời trở về đạo luôn. Cái đạo nó thể hiện trong gia can, chứ mà đời đạo sống tu của người tu Vô Vi là vậy. Đi đúng đường lối của người tu Vô Vi là vậy. Còn người nào mà tu mượn nguyên lý của Vô Vi rồi đi thách thức người này người kia người nọ, hay nói xấu người này người kia người nọ là bất hiếu, cái thứ đó không phải Vô Vi. Con ma dựa vào Vô Vi, không phải Vô Vi. Người Vô Vi phải trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, học cái đường lối đó. Dấn thân vô làm con người phải biết hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Cho nên tụi con có chồng, có con, có gia can, có vợ, có con, dấn thân vô cái hoàn cảnh đó phải hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Thì sau cái đạo đức đó là hạnh phúc, hạnh phúc gia đình, đâu cũng có trật tự. Lớn đều có hiếu, nhỏ đều có hiếu, đó là trật tự của càn khôn. Hiếu có biết hiếu với cha mẹ mới biết biết hiếu với nhân quần, biết hiếu với trời Phật. Thì cái tâm con người mở rồi, nó đâu có ôm cái của thế gian nữa, nó thấy cái tâm là chánh. Không có tâm lấy gì mà chế ra tiền bạc. Chân tâm là đời đời bất diệt, cho tiền bạc nay nó xài mai tuyên bố đổi mất. Con hiểu không? À, cho nên cái người tu nó khác. Tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu và những cái gì mình đang làm. Chứ đừng nói tu vô vi rồi thôi, đâu có được. Tu vô vi là phải làm việc nhiều hơn người thường. Phải moi cái óc mình, phải tìm cái sai lầm của mình để sửa tiếng cho nó trọn lành. Bao nhiêu kiếp làm con người mà chưa biết mình là ai. Tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai, ở đâu đến, nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tôi hé mở một chút để cho thấy cái thân xác rờ mó được này, ở thế gian không có một người bác học nào có thể chế ra được. Các bạn là người đem tình thương xuống mặt đất, cho nên phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức, nhưng họ mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Mà chính con người làm, chứ không phải chờ trời Phật nữa. Hết thì giờ rồi, trời Phật nói hết là chờ con người làm.
Thầy, câu hỏi xin thầy giải gì cho con. Con nghe Phật, nghe Pháp, con đi tăng, con ngồi ngoài đen ngủ mà con không nhớ.
Quy là trở về thi dương Phật. Quy Pháp xuất ra đi, dù có cái Pháp là xuất giả, là đi làm đúng như vậy. Phật sáng. Quy tăng trở về vị trí con hồn là chủ yếu thế giới giáo dục được cao cả. chứ không phải quy Phật vô lại ông Phật không biết nói gì. Thật ra quy Pháp là lâu ông sống chứ không phải thực hành khai mở tâm thức của Phật. Thấy chưa? Quy Tăng quy lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có cần thầy, hiểu không? Sửa mình để tiến hóa, hiểu không? Nói về trách nhiệm trực tiếp như này, người nó tiến nhanh, chỉ có mấy chục năm ở thế gian mà chỉ cứ đi lạng hoàng như người say rượu làm sao thì tiến, phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Việc làm có chỉ làm thì phải hiểu cái ý nghĩa sâu sắc cuối cùng là đạt tới đâu, đi thẳng được thẳng lối, đừng có nghe ma quỷ nhắc mà đi nhé. Tôi kêu với ơi chúng ta để đưa mình cho nên Quan Âm xuống mà đi xuống địa ngục mà nó kêu ơi em đứng trên cánh tay nè, bởi vì mình ơi là sanh gì tâm, cái tâm mình muốn độ nó thì bây giờ cho cái gì chặt cánh tay nè, nhưng mà nó tội nó phải thọ cái cánh tay đâu có đủ đủ cứng đâu. Không hiểu cái đó, cái gì cũng học, cái gì cũng mới là hay, cái đạo nào cũng lại thực hành đứng đắn khai mở tâm thức cứ từ trung tâm của mình không làm thì không có chứa được cái gì hết. Có ôm một triệu cuốn kinh thì phiền não triệu cuốn nữa thôi, cái gì thật là kinh ở trong cơ thể, kinh sống thần kinh khối óc từ đau đến kinh này rất sống, để nó mở rồi thì cuốn kinh nào nó giải được, mà nó kẹt rồi kiểu cuốn kinh để từ đầu nằm nó hiểu nghĩa lý là khác, ngay chết nháy chủ nhà để sẽ không có hiểu nghĩa lý.
Thì cái tánh là thành Phật mà giúp cho người ta chiến được cái tánh, cái tánh lưng. À, Đức Phật cũng có dạy là thực ra thì mỗi người đều có cái tánh lưng, nhưng là mỗi người cũng đã là gì Phật rồi đó, nhưng mà có lẽ là tại vì mình còn chạy theo ngoại cảnh cho nên mình quên đi tánh lưng, cho nên mình quên đi gặp Phật của mình, thật sự là mình cũng là Phật rồi.
Nó nhân gian thành Phật, người nào cũng có thể trở nên thành, cho nên Phật phải bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Ông Phật cũng nói nhân giai thành Phật, Phật tại chúng sanh mà, Phật ở trong tâm của người mà tâm của người, người có tâm mà tâm không sạch thì làm sao thành Phật, tâm phải sạch nó mới thành Phật, mà làm sao cho nó sạch, nó hòa nó mới sạch, hòa với cả Phật, hòa với cả càng không vũ trụ, hòa với tất cả mọi người, nó thành Phật, mà tâm nó không hòa nó thành quỷ, tâm. Cho nên phải hành mới thấy cái vị trí đó, không hành làm sao thấy vị trí đó, cho nên anh mới truyền cho cái pháp để hành. Mấy ông đó ông hành quen 6 tháng ông phải hành nữa thì tự nhiên sau này ông sẽ thấy.
Theo thầy dạy thì phải hòa cả các nơi các giới thì hòa trong tất cả không được tất cả
đó.
Vậy nếu bây giờ mình hòa trong cái giới trường rồi hòa với ma quỷ thì mình thành ma quỷ rồi.
Mình là ma quỷ. Nếu cái cơn anh và qua ba tắc lưỡi là hôi thúi rồi trượt rồi, bởi xác anh là trượt làm sao anh dám nói anh thành được, thấy không? Cực thanh cực trượt nó mới quân mình, còn mình làm pháp luân thường chuyển đây là hòa với tha nhất chứ chứ ba cõi đó mà trước sau thì dành để học phạm nó chiến tri ngu như vậy. Không biết là mình giáp thiên cả, vì ông trời giam mà nó chấp không cả, lỗi giống là chấp không có được, chấp không nổi, Ừ, trước cũng có cái ốc công cao ngạo mạn vậy, mà bây giờ tôi thấy tôi thua. À, không lại không trời. Mình thấy rõ ràng giao mình mà mình đứng đây ngu quá. Mình biết vậy mình chạy xuống đây làm gì? Mà xuống nhiều kiếp rồi đâu phải một kiếp đâu. Mình nhìn lên chín rồi cũng còn vô đâu sắp này cũng nhận lên. Rồi bây giờ than thở cái gì?
Hay học hỏi như vậy.
Từ cái hòa của sách giới và học lên sách giới. Nếu hòa của các giới thì cái miệng mình một ngày thâu hức với những con chuyện. Chua cây chắc nắng mặn lòng. Ăn gì? Ăn chay cũng chua cây chắc nắng mặn lòng. Chắc ăn gì? Ăn mặn cũng chua cây chắc nắng. Mình lấy cái nguyên khí của càng có vũ trụ. Mình ăn gì đây giờ? Cho nên mình phải hòa để học. Một câu nói người ta nói nghe chua chát không? Mình hiểu nguyên lý của chua nó ở đâu? Mà một ngày đến tối là mình không chịu ăn mà nó cứ bắt ăn. Không chịu học cũng phải học. Có ngày nào không ăn đâu. Thêm cái này, thêm bớt cái kia, thêm cái nọ cũng ăn cái thứ. Ngày nào cũng ăn, cứ ăn học. Học cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh. Nó đã hy sinh cho chúng ta được ấm nó. Vậy chúng ta chịu lấy cái hạnh hòa trở nên Bồ Tát mới cứu đời chứ. Tâm ta không hòa là sao ta cứu đời? Tôi không hòa chị làm sao tôi biết tâm bệnh gì nữa đâu chứ là. Tôi sửa ra vô mà tôi không chịu hòa với ra vô. Tôi chịu ngồi một chỗ để tôi suy xét mà tôi sửa, tôi tháo, tôi mở, tôi tìm. Làm sao tôi sửa? Tôi hòa không? Phải có cái hạnh Bồ Tát. Sự. Và bạn nên vô đây nó hy sinh. Mình không biết hy sinh. Để mình tiến sạch. Thế nên hạnh hy sinh là được cơ hội nghe. Đừng có lấy hạnh hy sinh là thua lỗ. Không có thua lỗ. Tất cả bạn đạo vô vi là đang hy sinh. Đó đây có lợi siêu lớn siêu nhỏ. Lỗ không mà chịu. Chủ nghiệp tôi cũng gặp cơn mà tránh buồn. Có lời xuống nào, không có chia xuống nào cho mình đó. Còn lấy tiền mình nữa chứ. Mua cuốn băng nào đó, mua cuốn sách nào đó. Mà lỗ, mà nhìn lại ổng cũng lỗ, mình mới chịu lỗ. Ổng lật, mình thấy cái hành đi. Hành tất cả. Thấy không? Mà mình chúng ta hy sinh để làm gì? Để hiểu rõ nguyên lý luật trời. Tham là gì? Để nên nó hết tham. Thì tự nhiên giết được cái tham là nó hết sân si. Còn tham còn sân. Còn tham còn buồn tủi. Khởi là mở cái tham không? Thì những người vô di vô thì khỏi. Tính ra tới làm gì? Một hai đồng cũng là cái chuyện thiệt thôi. Mừng mà. Từ đó là nó dạy mình bỏ cái đạo. Mình càng ngày càng tu, càng gặp bạn đạo tâm càng nhiều khoái. Từ bữa nay có gì? Có tiền đi chợ cho nó không khó tu. Hồi nào giờ không chịu ấy, đưa 20 cái đi chợ cho mấy người nó ăn. Đó, thấy mình tự giữ cái thân. Rời lần lần cái thân. Ở nhà con mình xin ai chụp không nhớ, xin ai chụp cái đó. Nóng đó. Cho mày là ăn mặn mặn mình là tu mình mừng. Thì mình thấy cái phước nó ở đâu? Cái phước không rờ, không mó được. Nhưng mà nó nhắc nhở chân tâm mình phải làm điều phước đức. Mình hy sinh cho bạn đạo là phước, bạn đạo hy sinh cho mình là phước. Chúng ta cấy thành cái phước điền tương tình sinh. Là ông ta cái chỗ này chút xíu mà nó vui.
Thưa thầy, chúng con có một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thì vì điểm tâm linh chúng con chưa được cởi mở, chúng con là u ám, xin thầy chỉ cho. Vào tháng đầu tháng 4 năm ngoái, sau khi thầy đau, thầy có đến thăm Thiền đường Anh Lạc. trong lời huấn từ thầy cứ nói là những đấng thân liên đã không thông cảm, không hiểu rõ. Thầy chúng con không hiểu đấng thiêng liêng đó là thế nào, vì trong lúc thầy đau ốm phải chăng đã sau khi sắp đặt lại thiên cơ đã để cho thầy tăng tuổi thọ để giúp đỡ, để hướng dẫn chúng con, hay là vì có gì trở ngại ở đó, xin thầy chỉ giáo thật cầu.
Cho nên tôi đã nói rằng đồng một góc xuống thế gian phân đạo này đạo nọ rồi đâm ra cạnh tranh phá hoại lẫn nhau, cái đó tôi tiếp xúc được bên trên thì cái đó tôi phải gánh, việc đó tôi phải chịu. Nhưng ngày hôm nay tôi đến đây với các bạn, cái tâm tư các bạn động loạn trần trượt, hỏi cho ai gánh đây? Tôi phải gánh. Sau gánh cái này là ai bệnh? Tôi phải bệnh. Cái bệnh đó của tôi cũng như xe xúc rác, xúc rác rồi tôi phải đi đổ rác, cho nên cần thời gian đi dài. Theo sau cái đại hội ở bên Pháp tôi cũng gánh một gánh, rồi tôi phải dạy. Vì sự hiện diện của các bạn bây giờ tinh vi nhất, mấy chụp hình được chụp hết, ông nào hôm nay biết ngặt hết rồi. Tâm tư thế nào mình phải lo, phải chuyển, phải nhờ lâm thần hỗ trợ để qua giải cho mọi người được bình an. Tôi ngồi đây nói chuyện chứ không phải mình tôi, cho nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà các bạn chưa đi tới chỗ đó, chưa thấy. Nếu các bạn thấy rồi, các bạn sẽ quỳ lại và cảm động về trên, bề bên theo tôi để hỗ trợ cho các bạn và giúp đỡ cho các bạn tiến nhanh hơn. Cho nên trong lời nói đó, nó có điển Quan Âm, có điển Quan Thanh, có điển Đức Di Lạc, có điển của Thượng Đế để hỗ trợ cho các bạn. Một mình tôi không có làm việc càng không vũ trụ được. Thì tôi cũng chỉ là một cái trạm đưa lời cho các bạn thức tâm mà thôi. Cố gắng để hưởng lấy cái căn của người thuộc về Quan Thanh, phải tiến về trong dũng mãnh đó, thuộc về Phật phải tiến về sự thanh tịnh đó, thuộc về Thượng Đế phải sự chịu những sự gánh vác đó. Cho nên các giới đều có sắp đặt đầy đủ, cho một trong băng tôi giảng là đầy đủ các giới hỗ trợ và thức tâm cho các bạn. Cho nên các bạn nghe qua rồi các bạn cảm thấy an năn lắm. Chính người là ở trong cái căn của các bạn, cho nên cái điểm đó nó đi sâu trong tâm thức của các bạn, không ở ngoài. Về nghe lại cũng ba ngày hôm nay, sẽ nhận đủ món quà quý của bề trên gửi cho các bạn.
Còn mỗi lần gặp ba người kể từ năm 1996 thì con cũng nhìn thấy được cái hào quang của ba trong cái đại học. Thì con đến nỗi con lúc đó thì con gia đình con thì nhỏ tới lớn thờ cái quan cũng đến luôn. Nhưng mà lúc đó con lại thấy, nhìn thấy năm 1986 đại hội quân khu rồi Đức Quan Thế Tế Quân lại cầm nguyên cầm quân cả cỡ như rằng là cả chục ngàn quân để mà coi chăm sóc đạo đạo quân trong vô hình. Thì lúc đó con muốn vô cùng với Đức Quan mới xin thành lập con để mà kêu đó của tôi. Nhưng mà càng ngày càng tu, con nghĩ là cái sự cố gắng của con sẽ đem lại sự an lạc cho chính con. Thật sự là con đã đạt được nhiều sự an lạc cho chính con và nhiều sự tiến bộ cho trong tâm thức của con. Nhưng mà không hiểu tại sao cái bước đường mình đi cứ trùng trùng điệp điệp trong ra đã 10 năm rồi, con không nhận thấy nó trùng trùng điệp điệp. Để cản đường con là con không biết lý do tại sao
con chỉ xây những cái chỉ nhận thôi. Tôi đã nói nhiều lần có một chỉ nhận để giải quyết hết. Quan Âm thế ông thành đạo cũng nhờ chỉ nhận, Quan Thánh theo Quan Âm cũng nhờ chỉ nhận. Bây giờ mình thấy được Quan Thánh, thấy được người tu, bây giờ mình tạo chỉ nhận vì vị tốt đẹp vinh quang nhất ở tương lai. Còn tôi đi về một sự tâm một cái sai trái chỉ nhận thôi. Cũng xả tự nhiên nhẫn. Vì tôi đã nói quá trình tôi ở nhà thì tôi cũng chơi với ai, đóng cửa không chơi nha, ngồi thiền mình. Thậm chí không có cơm ăn, không có vui, không có buồn. Chỉ là thiền, thiếu thiền là có buồn không? Tôi nói thiền. Tôi tự nhiên. Bữa đó, cả gia đình ai cũng ghét, rồi sau này nè. Tại vì tôi làm sao tôi chuyện đó nghe. Rồi tôi giảng họ nghe. Xa quá. Tôi biết sao tôi từ 7 tuổi tới bây giờ mà tao không biết nói gì đó. Tôi tự nhiên là đồ lên. Rồi có một ông bà tới chơi. Tôi sao không hiểu chuyện hay quá. Bây giờ nó khác không phải như người đời. Tôi lấy cái cách xếp trong tàu bằng để chịu một cuộc bán. Bóng thì người Việt Nam tới rồi bóng. Bóng ra từ trong chùa xá lợi bóng chạy tới thì kiếm tôi. Từ đó kể tới bây giờ tôi luôn được tự do đâu. Không có tự do, mất tự do. Ta hỏi gì tự nhiên trả lời đấy. Trả lời tôi mình sợ không biết phải không. Cái trả lời đào ào vậy. Kỳ quá. Hồi nào giờ mình đâu có biết tin kệ gì đâu. Mà trả lời đào ào. Rồi mấy người nó phải, đúng rồi, nói vậy đúng rồi. Sợ nhất. Còn có nhiều người như là hồi đó là từ quốc gia cộng sản làm dùng á, không biết cái giấy dài mấy thứ gì nè. Một mình ông dành thứ bảy là ông dành hết cả buổi chiều ông hỏi. Ông hỏi tôi đến nỗi sau này, tôi hỏi anh hỏi nữa. Nào chúng hỏi. Ngồi nghe em nói lên không hỏi. Từ đó thì sao cân bằng không hỏi. Ban đầu là dành cả một buổi hỏi thôi. Không cho cả hỏi. Vì sau này giải phóng gì rồi mới tới thì nói được tôi là giải phóng làm chủ hơn mà tôi cùng ông. Chứ tôi cũng không biết.
Kệ thôi.
Cho nên con đừng nói là con gặp duyên con nói chuyện thôi. Mình không hại ai là được rồi. Chúng ta tu gặp duyên nói chuyện thì tự nhiên nó lan rộng là người ta sẽ thỉnh tâm rồi, khỏi lo. Cho nên người ta tu tại sao không cho cái bằng cấp. Nó tu tới đó cũng như nó tiến sĩ cái cho nó bằng cấp. Không. Bằng cấp của nó là chúng sanh cho chứ tôi đã có quyền cho. Nó nói mọi người lắng nghe là nó có bằng cấp. Chúng sanh mới có quyền cấp bằng cấp, tôi có quyền cấp bằng cấp. Người ta nói là đại quân tiến quân thì không có đại quân tiến quân gì với tôi hết. Vạn sự trên đời là không mà tôi không có cho cái đó. Tự nhiên là người ta sẽ không nhưng mà tôi không có. Không có những thiếu này khi cái nọ làm lung tung qua ma tôi có chuyện đó tôi tự thức. Mà người nào sáng rồi nói chuyện ai cũng thích nghe. Đó là bằng cấp rồi đó. Sợ đây con có chuyện đi ấy. Mà nói khác rồi ta đầu nghĩa là có chuyện đi ấy. Khổ lắm rồi. Tôi về tới đây là chỗ khác là kêu rồi. Về tới chỗ kia chỗ nào kêu rồi. Nói từ lúc có răng mà bây giờ cũng hết rồi răng cũng nói à, rồi nó cho ăn đủ thứ, bụng phệ mặt to lên. Tôi bây giờ tôi thanh lọc nhỏ lại. Và được khỏe trẻ lại. Thì trong mình sống trong tình thương, cũng có nói đó. Cái tình thương yêu của bạn đạo là tình trời. Đừng có kỳ thị bạn đạo mà khổ đó. Vì ta chưa mở thôi, nó mở rồi nó biết. Người nào cũng có quyền mở, mình quý trọng mọi người là vậy.
Điên rồi, thiên đà. Mà khi hiểu rồi, thiên đà nó cũng thành. Cả địa ngục nó cũng thành. Bởi vì địa ngục, Quan Âm còn đi thuyết giảng mà. Quan Âm là người của thiên đà, xuất địa ngục giảng lại ông anh. Thì địa ngục có thể trở nên thiên đà không? Thấy không? Mọi người chúng ta là thiên đà. 500 bản đạo này, chính tâm là một. Chúng ta đang sống trong thiên đà. Hơi thở nhẹ nhàng, an hòa vô tận. À, cho nên nó đi nó lại đau và tranh chấp. Đau là hòa, mà muốn tu thành đạo thì phải biết. Cũng như chúng ta nói trụ đạo là chút. À, cũng như tôi ra hai cái câu thơ đó là cái chấn động của càng không. Trình độ anh tu thiện, anh liên hệ là cái chấn động lực của càng không vũ trụ. Không khổ nữa, nó kêu một giải phóng. Cho nên các bạn đã có cơ hội dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nên tận dụng nó đi để đi về
cái lối giải thoát vô hình vô tướng, chứ không phải đi cái lối giải thoát hữu hình không chức rồi nó có thể hữu quả. Có chức thì có hư.
Mọi vật chất xung quanh toàn là sự trung tâm. Sự trung tâm này có phải là thực hiện ngũ hành không?
Sự trung tâm nó làm việc theo phận sự của nó, thiên ra thiên, mọc ra mọc, thủy ra thủy, tổ ra tổ. Còn chúng ta trong nội tại của chúng ta sẽ đi câu chuyện đó. Nó làm việc đúng theo cái chánh động lực sản phẩm của nó. Còn người tu thì cái chánh động lực hướng thượng, của người không tu thì làm việc theo chánh động lực sanh hòa và khắc. Sanh là những người làm thích hợp với mình, mình ngồi lại nói chuyện chơi. Cảnh nào thích hợp với mình giữ ra lâu. Còn cảnh nào không thích hợp mình tới thức mình bỏ mình đi. Thế chưa? Còn người tu hai chữ ngũ hành tới phương trình ba khỏi thì ở chỗ nào cũng thấy thanh nhẹ. Cho nên nguyên trung tâm của đạo sẽ khai mở đi lên, thì lúc nào ở chỗ nào đóng nhất chúng ta cầm đến đó để thử vững áp sự ở luôn điểm thừa tiếp với cái pháp luân vận chuyển của luân điểm của duyên trì kim mẫu là ba cho chúng ta được. Nếu mà thừa tiếp được thì muốn ở đâu cũng là bên đại nguyên nga của mình. Vậy thì chúng ta vào trong ba cửa kim mẫu nó luôn cụ thể à có tiền thì đặt đâu may chúng không thua. Mà có tiền muốn mua gì cũng được, là mẹ yêu con hết sức.
Kính gửi ông Tám, Đức Thầy Lương Sĩ Hàn, Vĩ Kiên. Con thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp trong điều kiện không được gặp Thầy, xa bạn, phương tiện, thông tin thiếu thốn. Nay con viết thơ trước kính thăm Thầy, sau đó vài điều thắc mắc về phương pháp công phu để thực hành cho đúng pháp và tiến bộ hơn. Đức Thầy thương kính, cho đến ngày hôm nay con làm mật niệm bát chánh vẫn chưa thấy điện chạy. Con tự hỏi không biết mình hành pháp sai chỗ nào. Sau đây là mấy câu hỏi. Một, về câu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát? Cái này chữ quán hay là chữ quán?
Quán, Nam Mô, Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thầy, con thấy tình thương của Thượng Đế cũng như sự sinh và sự sát của Thượng Đế trong tất cả vạn vật. Nhưng mà con không thấy vai trò của và hoạt động của duy trì cái mẫu trong đời sống của chúng con. Thưa Thầy, ẩm Thầy chỉ dạy.
Duy trì kim mẫu, lo cho ông không biết bao nhiêu mà ông thấy hoạt động. Có đô la không tư không?
Con thấy đó là cha.
Kim mẫu, con hiểu đó là kim mẫu. Con xin gì mẹ cho nấy, con hiểu chưa? Mẹ mới có cái tình thương sâu đậm đó. Một ngày con vắng mẹ là con chết rồi. Mẹ trong túi con đó. Thấy chưa? Có đồng tiền, tôi muốn mua cái bông này, mẹ chiều con. Biết nó mua cái này hư nhưng mà mẹ thương quá, mẹ chiều. Tôi muốn mua xì ke tôi hút, mẹ cũng cho luôn. Mẹ, tình mẹ trong con. Mà đâu có ai thấy kim mẫu mà đâu có ai thấy. Cho nên mẹ chỉ biết khóc thôi. Quá thương con, hết sức thương con. Tận độ cho con, nhiều khi cha còn trách ngài nữa. Phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà cái nghiệp của ngài phải làm, phải từ độ. Không bao giờ bỏ. Vì ngài biết tương lai con ngài sẽ nên. Khi nó vấp phải rồi nó sẽ thức tâm. Nhưng mà ngài chỉ chờ mà thôi. Ngài phá tất cả luật pháp của Tam Giáo Tòa để thường độ con ngài. Đó. Các bạn đã sống với mẹ mà không biết. Ngày nay các bạn tu rồi, tôi nhắc kim mẫu là mẹ các bạn. Các bạn có một đồng đô la các bạn sử dụng trong việc cần thiết thì các bạn tiến tới đạo pháp mau lắm. Mà các bạn sử dụng trong sự không cần thiết và không biết thương yêu thì các bạn sẽ bị đọa. Khi các bạn hết tiền rồi, còn nắm, các bạn nắm 5 đô la, các bạn muốn hung nó hoài, cực chẳng đã mới mua hamburger ăn, chứ đáng lẽ tôi giữ nó hoài. Lúc đó mới thương yêu mẹ đó con. Biết mẹ chúng ta khóc ghê lắm.
Nhân quả cánh cửa vô vi.
Vô vi không có cửa. Lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi, anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Ta mà bước vô vô vi mà có mưu tâm cướp giật, phải nhớ điều này. Chân tu là trong cái thích bạn đạo trao đổi với nhau. Chứ không có mượn danh thầy, danh cha mà để đầu người ta. Vì dù gì không có vụ này. Cái tâm chúng ta là cái địa linh. Mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc địa. Chánh gốc, đổi thay thế tình, đó là cái chân tâm. Lúc nào cái tâm thẳng thắn, làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến qua học hỏi và thăng qua, người đó mới là người có của, người đó mới người là giàu có, người đó mới người là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc, không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt, mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này, ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi, mình trồng cái cây nó cũng heo, cái đất nó đất xấu. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng cái cây tốt, phúc điện. Phúc điện có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm, mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy? Tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt. Mà mang ở trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Là cái tâm chúng ta không tốt. Sự đối đãi giữa con người không tốt, thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột, eo hẹp, thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có, làm sao có sanh khí, làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh có suy, trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không làm, chỗ đâu giữa nước? Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô vi có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm nhất định như vậy, giải thoát thì không có sợ lường gạt. Mà người lường gạt phải khổ. Người lường gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nổ tung ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi là tụi ngu muốn làm gì làm. Không phải đâu. Tụi nó không có ngu đâu. Không có thằng nào ngu. Thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết. Nó không xài. Đồ đó đồ không có phải trường cửu. Mà nó xài cái tâm. Nó dùng cái tâm sửa tiến độ tha. Nó có hạnh hy sinh.
Đắc đạo là tư tưởng quân bình. À, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt. Tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. À, ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường tiến. Thì lúc đó kêu bằng đắc đạo là biết đường đạo, chứ không phải đắc đạo là tôi thành cái gì. Biết đường đạo. Cái biết đường đạo đó là phải tu tới vậy. chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng lắm. Đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái kia nọ, nó bay đủ kiểm. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi muốn giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm chi đâu, tao là mày, thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là cái ngôi vị, như cụ tu cụ nhập được Niết Bàn, có trình độ nhập Niết Bàn là Phật rồi, thấy không? Thì chỉ có bề trên người ta chứng đắc cho mình. À, mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì, đây là Niết Bàn, thì chứng đắc mình tới đó, phải thương trực. Còn cái này nghĩa là cho lên tới đó rồi về để luyện thêm, rồi thường trực là nó khác. Là lúc nào cũng không có thấy động loạn hết rồi, tâm không có động loạn. Bởi vì mình còn trong đời này, mình còn bản thể này, mà lúc nào mình cũng không còn động loạn nữa. Nhưng mà mình thấy mình phải có một nhiệm vụ để truyền pháp cho người khác, hiểu chưa? Để giúp đỡ người khác. Thì đọc trung thân nữa, mình làm qua. Bây giờ mình phải bố thí. Như tôi nãy giờ tôi nói chuyện kêu bằng bố thí. Còn nếu á, tôi kẹt trong thân là không có nói chuyện, tôi tỉnh khẩu luôn, kêu tôi bị kẹt trong thân. Bây giờ tôi bằng lòng mà tôi phải dùng trung thiên thế. Đây là trung thiên chuyển dạy đời đạo, đời đạo đời, thấy không? Còn trong đời đạo à, còn nếu mà tôi tỉnh khẩu luôn là tôi kẹt trong thân, không tỉnh khẩu. Hòa là lấy cái tư tưởng của mình, lấy hòa đang đau khổ, mình phải lấy cái tư tưởng của mình ở ngay cái chỗ đau khổ của họ, lấy cái tâm của mình ở ngay chỗ đau khổ để xét, chứ không phải cho cái bánh là được. Cũng gặp người đau khổ đó mình cũng muốn phân điểm cho họ. Đáng lẽ người đời nó thấy kể nó cho nó chết, biết định mệnh nó tới ngày chết, chúng ta cũng phân bố thí độ cho nó, thấy không? Buồn đó là mình phải đi lên để mình thấy rõ, để mình xét và chứng cho họ. Buồn cũng được, buồn mà mình thanh tịnh đó, là mình để chia cũng như mình rút bớt cái sự đau khổ để cho họ nhẹ. Còn nếu cái điển mình mạnh, mình có thể phóng điển cho họ để họ thức giác và họ mạnh dạn trong trạng. Hai lối cũng vậy. Cho nên cái điển của Quan Âm là từ bi, điển mẹ buồn, thấy cái chuyện đó đau khổ quá, buồn cũng chia sớt cái buồn qua mình. Còn cái điểm của cha không, cho nó hiểu nó và cho nó mạnh dạn lên để tăng trưởng sức chịu đựng thì cứu nó, thấy chưa?
Nhưng mà khi mà nói đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài á, thì mình đã nghĩ tiền tài, nó bị kẹt ở chỗ đó. Chúng ta sống trong tiền tài và phải cảm thông tiền tài. Tiền là gì? Kim mẫu. Tiền là mẹ. Tiền thể hiện mọi sự chi tiêu khác lẫn được. Tiền có thể giúp ta có một cách, có thể cứu ta có một cách. Đó là tình của mình mở hiện và càng thông tin. Kim mẫu đang thịnh hành ở thế gian. Khi mình bắt đồng tiền muốn gì mẹ mua cái đó. Nhưng mà có thể giết con. Nếu chúng ta lạm dụng, luật nó có chuyện có ác, đồng tiền có chuyện có ác, có sức quân lực. Mà chúng ta mất quân mình là ta phải bị chết. Thì khi ta quán thông là ta không bao giờ nghĩ đến đồng tiền nữa. Đây là nghĩ tình yêu của mẹ đó. Còn tài, nó có tài năng của cá nhân đi. Cái tài năng cá nhân là cuối cùng. Mà mình có được chút tài đâu có không gì. Mình không cho đó là tài, không cho là mình đi. Mình tu nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới vô cùng. Tới ngày nay, Kim Mẫu cũng thấy bất tài. Bất tài chỗ nào? Như gì Kim Mẫu thấy bất tài đó nè. Biết con đó mà kêu con gì, con không gì được. Mẹ vẫn làm pháp luân thường chuyển kéo các con về mà các con về không được. Vì các con không làm pháp luân thường chuyển tương đồng với mẹ làm sao con về. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp luân thường chuyển đây là tương đồng với hành trình của mẹ. Chúng ta mới ngộ mẹ dễ dàng trong một chút khác. Cho nên tôi biết ngộ nhất thời được cái lo. Cứ như bình thản lẽ là phải là pháp lý hình dưỡng. Bình thản lẽ là gian ra. Mập vụ nhân loại. Trình độ phục vụ càng xa càng được tiếp nhận. Mà còn mê chấp, càng tiếp nhận. Còn xa đa, còn hoang hoang, càng tiếp nhận. Phục vụ, thay đổi, phục vụ, thì cứ thấy chúng ta. Nó vượt khỏi sự tranh chấp. Khi vượt khỏi sự tranh chấp về đâu? Về đâu? Thấy không? Cái thiếu đó là cái phương hướng tiến tới nguồn cội. Cho nên mọi khía cạnh chúng ta phải học. Bệnh hoạn trong cơ bản cũng phải
học. Thí dụ như là con nhiều khi con quay lại tâm con thấy thí dụ như bạn Đặng họ nói con sao chị Hiền có chị để cho anh đi chơi chị không đi. Nhưng con nghĩ lại con nói là con có cái lý do riêng tại vì nhiều khi đó con nghĩ rằng thôi anh đi chơi để con khỏe con nhà anh khỏi bận biểu con thì con nghĩ cái đó là xấu. Con nghĩ cái đó chưa chắc gì con thương chồng thiệt sự mà để cho chồng đi chơi. Nhưng mà con nghĩ là thôi anh đi thì con cũng nhẹ phần con thành ra nhiều khi con nghĩ trong cái thương có cái ích kỷ.
Trong cái đó chị phải nói rằng mỗi người có một cái quyền tự do phát triển. Và mỗi người họ có một cái nghiệp duyên của chính họ. Tôi không lo cho tôi đi lo cho ông lo cái gì. Còn cái đây là cộng đồng hợp tác sống với nhau. Mà để ảnh hưởng với nhau tự sửa tâm. Chứ không phải tôi có quyền sửa tâm ông. Mà ông cũng có quyền sửa tâm tôi. Chỉ có ông trời biết tôi thôi. À, vậy là yên rồi. Một câu chị trả lời cho tất cả. Chứ nói ô chú cha tại sao mà chị để ông chồng ăn đi chơi bờ với cặp kệ ô cô này cô nọ. Thì mình thấy cái người đối phương nói như vậy đó, người đó thiếu đức. Rủi tôi ghen á, tôi về tôi lấy cái dao tôi thọc ông chồng tôi chết rồi làm sao. Thấy không? Cái người đó thiếu đức. Mình tội nghiệp cho họ. Mình làm sao cách nghĩa cho họ hiểu. Để họ thấy cái nhân quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhân quả của mỗi cá nhân. Chồng tôi có tội của chồng tôi có tội của tôi.
Thưa thầy, như vậy con làm vợ mà con không cảm hóa được chồng con như vậy, nhiều khi con có nghĩ rằng như vậy là con thiếu cái đức để cảm hóa chồng con.
Lấy cái gì cảm hóa? Sự thanh tịnh của chị, sự hiền lương, hiền đức của chị mới là cảm hóa chồng chị. Cái từ bi tha thứ của chị mới cảm hóa chồng chị. Chứ chị đánh đầu chồng chị đánh là không có cảm hóa được. Gây quả thì có. Với hành động của chị thì chắc chắn là chị cảm hóa người chồng chị rồi. Người chồng chị ra giao dịch người này người đó, người nào đàn bà nào không ghen. Khi gặp một người nào mà người đó ghen rồi y mới thấy vợ tôi tốt. Vợ tôi không bao giờ xía chuyện cá nhân của tôi. Thấy chưa? Đó họ mới quy hàng, họ phục. Quan Thế Âm có cái gì? Có cái từ bi mà người ta mới chứng đắc được. Thấy không? Mà chị là một hiền thê, một hiền mẫu, mà chị thực hiện đúng đường lối của hiền thê, hiền mẫu á, thì ông trời cũng tính cho chị chứ. Chị thấy không? Chị có lỗi gì đâu. Mà chỉ là ảnh hưởng ảnh. À.
Đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói là đó. Con không có chuyện.
Đúng, cứ việc làm như vậy. Có mất hết cũng không sao, hai bàn tay không có gì. Tâm chỉ phải làm. Và trời Phật xin, chỉ không có mất gì hết. Chị hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu này, đừng có thả ông đi, ông hư rồi, ông lấy bà khác, ông đá điếc bà. Đá điếc thì càng sớm càng tốt, cứ theo Phật mà.
Con đúng như thế, nhưng mà nhiều khi á, mấy người nói con á, chị phải kềm anh chứ không có chị nhớ là anh có sa ngã là chị mang tội.
Không đâu, không phải đâu. Đâu có mang tội. Ông muốn buộc tội cho ông thì ông phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ông. Tôi không dám buộc tội ông. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á, có ngày họ tức họ khùng họ điên tôi có tội. Họ hết duyên với tôi thì họ cứ tự do họ đi. Còn tôi lo tôi tu, tôi gắn liền với trời Phật, tôi gắn liền nhân gian nữa. Thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị. Nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông phải ăn năn. Bắt buộc. Không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ.
Tụi con thì không có trở ngại. Nghĩa là con thấy mẹ con càng thanh tịnh thì
đó.
Thì anh còn thương con hơn. Được. Nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới biểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động.
Không
nhưng
nên
mình
nghe.
Như vậy mình có phải là hiền thê
không? Không nên nghe những người quấy động gia đình mình. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con.
không? Chị chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày biểu chồng chị đi chơi bờ, bày biểu chồng chị nhậu nhạt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt, nhưng có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. Hả? Đừng phải tôn trọng lẫn nhau. Hả? Anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh? Thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. Hả? Đừng có làm cho cái tâm mình động. Tâm mình động là hư.
À, trong trang 49 có nói về Maha Mục Kiền Liên. Thì vậy thì còn bà Thanh Đề là cái gì trong bản thể?
Bà Thanh Đề là thuộc về cõi âm.
Yeah.
Âm, âm khí là thuộc về phần vía thôi.
Yeah.
Thuộc về phần vía thôi. Cho nên trong cái cơ cấu của chúng ta, chủ nhân âm nắm cái quyền âm dương. Khi mà thoát ra cái chỗ mà tôi nói nãy đó,
yeah,
là nắm cái quyền âm dương. Thì bây giờ đấng liên hệ với Thượng Đế, Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương.
Yeah.
Cho nên thầy bói, thầy tiên tri nói đủ thứ là nói vậy thôi. Nhưng mà tới giờ phút chót mới là đúng. Giờ phút chót là cái ông nắm âm dương, ông cho biết mới là đúng.
Yeah.
Chứ không có ông nào nói đúng hết thầy.
Yeah.
Bây giờ có nhập xác xưng danh ông này ông nọ nói cũng tặc lắc à. Yeah. Kali nói mấy lần nói sập đất kêu người ta bỏ chạy rồi cũng chạy về. Tôi nói lo tu đi, tu cho nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh rồi nó có sập đất rồi mình đi về thanh tịnh. Cái đó là đúng đường đi. Còn ôm cái xác chi, ôm cái xe hơi, ôm tiền bạc chạy chỗ đó thì nó cũng vậy đó. Không sập trời nó chết thì nó cũng đi xuống địa phủ à. Chứ tại sao tôi không ở nhà đóng cửa ta tu thanh tịnh, nó sập trời ta được đi lên kia. Phải không? Cho nên nhiều người lại nó thích. Thôi nghe lời cha nói để tôi đi. Đi rồi rốt cuộc đó, hết tiền à. Có gì đâu mà tôi nói họ không nghe. Bởi vì tôi là một người thường, một người thông thường như mọi người. Họ tưởng họ là tu cao hơn thì quyền của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ mới đi điện thoại, họ nói trời ơi vậy cũng phải đi lại đường của thầy chứ đi kia nó hào quá. Nó hào quá bỏ chạy hoài. Một chập cái ổng hù nó tới rồi. Tới rồi đó. Bây giờ tới rồi đó. Bây giờ mà con mà không đi thì nó tiêu rồi. Thì có 2-3 bữa nghe nó động đất rồi thôi. Đúng rồi.
Yeah.
Chạy thì két rồi. Nó động đất á, mình cũng giữ cái hồn. Mà nó có sập nhà, mình cũng giữ cái hồn. Cái chết là chắc chắn người thế gian phải chết. Mà không thanh tịnh làm sao đổ bộ vô chỗ thanh tịnh. Thấy không? Cho nên giữ cái thanh tịnh đó, lo niệm Phật đi. Sập nhà cũng thay kệ, nhà thì nó phải sập rồi đó. Xác tôi còn chết mà nhà không sập là nó vô lý. Cứ việc để yên vậy, để tôi đổ bộ trong chỗ thanh tịnh. Thấy chưa?
Yeah.
Nhà Á Đông là ta hiện ra Phật Bà.
Nhà hồi Việt Nam nó có thấy những cái điều đó hồi Việt Nam.
Hồi Việt Bộ người ta cũng là thờ Phật Bà. Nhưng mà Á Vị của người ta là một vị cổ Phật lớn. Lâu năm Á Châu là hiện là Phật Bà.
Mà nói tiếng ông bà quá
rằng. Nghe nói là có hằng hà sa số Phật. Cứu độ chúng sinh thường thường cứ quấn đi quấn lại. Không thấy có mấy vị Phật. Phật Nam Hải.
Những người đơn quyền. Nhưng mà người ta chuyển hóa ra phân thân ra nhiều vị khắp càn khôn vũ trụ đã có hết. Nhưng mà người ta trong cái quan niệm thờ phượng mình từ nhỏ tới lớn ảnh hưởng vậy. Chứ như từ nhỏ tới lớn mình thờ con quỷ, nói con quỷ này nó phù hộ người ta làm giàu. Chắc là mình cũng nhớ con quỷ thôi. Anh hiểu chưa? Nhưng mà hằng hà sa số Đức Phật có đủ hết rồi. Chịu chịu Phật làm việc chứ khó làm việc chứ không phải không tại mình mất tạo như thế. Nhưng mà ta quan trọng từ nào quá lớn cha mẹ dạy con cái cha mà thượng đế người nào cũng học có nhiêu chuyện đó cũng như bên Tây Phương này nói đi nói lại nói Chúa không à thấy không Đức Mẹ với Chúa thôi mà nó học có hai cái nó biết hai cái quỷ sa tăng rồi đấy đó chắc đâu có biết. Nhưng mà Phật có nói cái câu là nhân giai thành Phật, người nào cũng sẽ thành Phật. Thấy không? Cái câu này nó sâu rộng. Chỉ có tu mới giải nghiệp thành. Không tu, thế nào có thể giải nghiệp. Đã kêu vạch đường cho chúng sanh thấy rõ, mà chúng sanh đâu có biết. Câu nhân giai thành Phật, người nào cũng là Phật. Mình không dọn tâm làm sao mà có cơ hội làm Phật. Chúng ta ông Phật lớn lắm, tôi không phải dễ gì làm Phật. Suốt cả một triệu kiếp mình cũng không có tiếng về Phật. Mình biết Phật là mình là Phật. Mình có những chuyện đó thì mình mới thành tựu. Đúng không? Mình nói cái chuyện đó đi dành ông Phật, tôi làm cho tôi mà làm, nó làm không nổi. Cái đó là mình tự kỳ thị mình. Và đem mình vô trong chỗ tâm tối và thực hiện tâm tối. Còn mình biết ông Phật là mình thì mình sẽ làm điều quảng đại, tốt đẹp, thanh nhẹ, cứu độ chúng sanh, luôn luôn ý thức như vậy là cũng đi tới đích.
Ở nhà thờ tượng Quan Âm Phật, ở nhà thờ tượng Quan Âm, tượng Phật, vân vân, giờ tu vô vi không thờ nữa phải làm sao? Bây giờ tu theo phái vô vi không thờ nữa phải làm sao?
Nếu thờ là người cái trí thấp, khi không dòm hình, không nhớ Phật, mà người có thể dụng tâm nhớ Phật thì không nên để hình tượng. Dụng tâm thường trực niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ đến Phật, thì một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tới Phật giới và làm con Phật. Còn nếu chúng ta cứ ý lại vào cái hình nộm đó thì không khác gì lấy đạo tạo đời. Lấy tả đạo tạo đời là chỉ cái hình đó là đạo, và chúng ta mê tín trong cái hình đó và tạo cho người khác mê tín đó rồi đóng góp cho chúng ta là trật. Cho nên phải lấy tâm tưởng Phật thì cái tâm đó không có bán được và không có mua được. Cho nên dụng tâm mà tưởng Phật là tưởng tới Bồ Tát. Rồi một ngày nào mình thiền tự cái thắc mắc mà từ hồi nào giờ kinh kệ mình không hiểu, từ đó Ngài chuyển giải cho mình. Chuyển giải một cách ông Phật nói chuyện không có lời như người phàm, nhưng mà ông Phật chuyển cái thanh quang thanh tịnh đó, tự nhiên mình hiểu ra. Nhưng mà đừng có tưởng rằng mình tự nhiên hiểu, chính Phật đã nói chuyện với mình mới biết, tiếp thu được mình mới hiểu. Đó, mình phải cảm ơn Bồ Tát và thực hiện cho tới nơi tới đích.
Con cảm trở
về không thích nằm. Tôi vừa đi về tới nhà, tôi nói nếu có Quan Âm thì tối nay Quan Âm giúp tôi dạy tôi thở. Dạ. Còn không thì tôi tự chết. Nó được ngủ. Tức quá mà.
Mình phải cầu một cái nào.
Bây giờ có đấng này giúp rồi.
Dạ không. Tôi
cần phải cầu
nữa. Ông không có gửi tôi, kêu thầy đến giúp. Mình đi làm sao còn tư lực mà đi đến thầy. Bây giờ tôi nghĩ là 10 phần tôi sẽ không
được một
phần. Tôi phải kêu một đấng nào.
Không có kêu đấng nào hết bây giờ.
Quan Âm như
hết rồi. Bây giờ tôi đã nói cho bà nghe rồi.
Dạ, có chứ.
À, bây giờ chỉ đường chỉ lối cho bà rồi. Quan Âm mượn tôi chỉ đường cho bà rồi. Thì bà vừa nghe Quan Âm nói cách nào đó là cũng như là tôi nói vậy thôi. Đâu có phiền Quan Âm nữa. Hả? À.
Thầy như vậy nè.
Là nó dẹp cái tâm keo kiết. Cái lâm keo kiết mà tiêu tan á, nó không có lo âu, dễ thiền hơn. Tâm keo kiết, ai cũng muốn giữ tiền, mà mất chút tiền là đau đớn lắm. Mà nó dứt bỏ được, tiền là nó dứt bỏ được hồng trần á, nhẹ nhàng.
Vậy mà những người nghèo quá không có tiền để mà làm phước thì sao?
Không tiền làm phước là niệm Phật nhiều. Tu thiền, giải ra, rồi nói sự thật cho người ta nghe, đó là bố thí chân ông. Rồi nó càng ngày càng nhẹ thêm. Hỏi cho mấy người ở Việt Nam làm sao ta tu, ta không có tiền ăn mà. Mà cái tâm từ thiện người ta có, ta bố thí. Có cái áo ai xin cũng cho. Họ làm thét từ trời Phật độ họ, gia đình họ sự cũng tốt vậy. Con em mà ăn học cũng đầy đủ, hả? Dấn thân trong từ thiện, giúp đỡ người đời. Chừng nào mà làm được từ thiện họ vui, làm lợi cho chính họ là không vui. Như Huệ Giác là làm gì từ thiện là vui, mà giúp cho nó có vàng, có bạc đeo cho đẹp mà nó không thích, cái đó nó không thích. Sanh ra như vậy. Tôi bố thí chân ngôn, để cho họ thấy rõ họ hơn. Họ khỏe mạnh, bố thí chân ngôn còn hơn là cho vàng bạc. Thì ráng tu mới có chân ngôn, mới bố thí được.
Chân thi ma là một đẹp, chuyện đó,
chứ tối là thẳng mà. Thế thì chị nói cho tôi là một cái khi chú lại đi, cũng đang quay, thì không sợ là được.
Cái đó là đọc cái đại bi là cái chân ngôn của Quan Thế Âm. Thì nó tâm nó tin Quan Thế Âm nó vững lắm. Thì luồng điển sẽ liên hệ với cái đó, nó mạnh dạn đâu có sợ nữa. Luồng điển ở Quan Thế Âm, người tu mà thật tâm thành thật, nhắc tới Ngài chiếu liền.
Rõ ràng mà không bỏ,
lấy đồ ăn, đọc cái chú đại bi đó là nó phải đổi cái hướng tâm, nó thay đổi khác rồi, hướng về sự thanh tịnh. Sức mạnh cái càng khôn vũ trụ mà mạnh lắm à. Đại thanh tịnh mạnh lắm, họ càng nghe càng nghe càng hiểu được cái nguyên lý đó, họ càng mạnh chú đại bi. Càng nghe càng lâu càng hiểu nguyên lý, hiểu được nguyên lý cái tâm càng mở rộng. Tâm ma là eo hẹp, chú của đại bi là mở rộng tâm hồn của con người. Lần lần hiểu à, lần lần hiểu, hiểu cái chấn động, nó chuyển dáng trên bộ đầu, nó mở cái nội tâm ra.
Mà còn nói là bạn gì biết trời cao, nhìn trên trần nhà.
Không phải nó mở, mở thấy, ta nháy mắt là thấy rồi.
Thầy, nói là sáng lắm, chuyển sáng hoàn rồi, trăng cũng sáng sáng.
Người rờ cái đầu á là có lỗ hủng à.
Thầy cũng là không tu cũng vậy.
Không tu mà nó sẵn cái góc đó nó mở liền à. Nghe qua nó mở liền. Thiên thủ thiên nhãn là cái bộ đầu của mình do trời, có thể liên hệ với trời. Cặp mắt của mình cũng có thể liên hệ với trời.
Thầy cho con hỏi câu, từ bữa trước con có lại nhà chị Kim Anh á, tụi con có nói về cái chuyện mình niệm Phật á. Ngày xưa họ cách đây vài năm, thầy có chỉ con niệm Phật chủ chủ ở đây. Thì cái tình cảm niệm thì tất cả kể lên cái chỗ nó đâu thì nó đó. Nhưng mà chị Kim Anh thì thầy nghĩ thì khác, thầy chỉ là chị Kim Anh là niệm theo cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ nhớ theo cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tại sao thầy chỉ con cách này mà chỉ chị Kim Anh thì khác?
Cái trình độ có điển là vẫn nhớ, nhớ cái nguyên lý nó mở rộng hơn, một người nó mạnh hơn. Khi mà luồng điển bộ đầu nhẹ là trong tưởng nó có tưởng, mình tưởng nó Quan Âm thì luồng điển chiếu liền à. Quán Âm là cổ Phật, vị Phật từ lâu đời rồi. Vô vi là thanh nhẹ vô cùng ở bên trên. Mình tu giải được thì tự nhiên nó nhẹ, bộ đầu nó nhẹ. Có bộ đầu nhẹ mới thấy nhà ở đâu. Bộ đầu nặng trịch nói ra giận dữ rồi, cái đó không thấy đâu.
Thưa thầy, nhà vô vi là?
Nhà vô vi là niết bàn của vô vi, thanh nhẹ an nhiên. Khi mà về tới đó là mặt mày mình tươi sáng, mắt sáng, mặt tươi an yên tự tại.
Thầy đi về nhà vô vi không có đầu thai luân hồi,
đó là hiệp nhất cùng trời đất rồi, đâu có bị đầu thai.
Thưa thầy, đó là niết bàn.
Niết bàn là chỗ quân bình sáng sủa nhất, chứ mà niết bàn không có nói bằng lời nữa. Trí ý cứ phát triển tới vô cùng thôi, không có nói chuyện bằng lời.
Quan Âm nhờ thấy huệ đó, trong kinh nó bằng huệ đó, mới tu được. Còn tại sao Ngài bị những sự oan ức này kia kia nọ mà Ngài không phản kháng? Là vì Ngài thấy, Ngài thấy cái này cái nào mới là đúng hơn, cho nên Ngài không có phản kháng về những cái sự uất ức, những cái sự gì ở bên ngoài. Khi mà thấy Ngài minh tâm kiến tánh, Ngài tự phát huệ tự tu. Còn không phải rằng là có ai xuống dạy Ngài một cái pháp gì, nhưng mà nói trước mắt không có ai dạy Ngài hết, Nhưng mà chính cha dạy ngài tu, Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa những nghịch cảnh, đưa những sự bất lương tới với ngài, nhưng mà ngài lắng nghe được sự bất lương trong đó, nó có cái chánh, ngài không có động. Cũng như ngài đã thấy tâm thấy tánh của ngài, trong sự động loạn của ngài có cái chánh, thì ngài chỉ theo cái chánh mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta do sự thông minh mới biến chế ra điện, điện mới là chánh. Trong bản thể chúng ta chỉ điện mới là chánh. Chúng ta tu, chúng ta lắng nghe điện.
Thì thương Pháp, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế và Địa Tạng Vương Bồ Tát là những vị đại Bồ Tát đã thành Phật rồi. Mà vì lòng đại nguyện xót thương, có khởi ra cái nguyện rồi. Giờ ta dạo chơi cái cõi ta bà này, để mà nếu mà có một cái chúng sanh nào mà có kêu cầu cứu thì phải cứu. Thành thử ra qua lại chơi cái đất dụng võ của hai vị Bồ Tát đó là nơi địa ngục và nơi chúng sanh. Vậy thì hai vị đó đã thành Phật từ lâu rồi mà vẫn còn phải mang cái tiếng là Bồ Tát bởi vì cái lòng đại nguyện đó. Vậy thì hai vị đó có phạm vào cái lỗi hư dối là trụ ở trong thanh như là Ngọc Hoàng cũng đúng đã nói
không? Trụ ở trong thanh không phải là phạm cái lỗi, nhưng mà hai vị đó là có nhiệm vụ, bởi vì phần đó là phần âm điểm của Ngọc Hoàng Thượng Đế và phải làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi, không phải riêng biệt ngài tự động làm đâu. Đó là sự an bài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, phần âm của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi.
Con này có thấy cũng hình nhẹ được mà như vậy cái mẫu thở điều nào mà những cái dịp lễ nào nó đến mà cái này nó đến mẹ gì một lại
là mẹ ta mẹ ta anh nghe đạo tâm lượng điểm của ngài con ơi
họ đã ba được nhiều
bắt chuẩn bị như đâu rồi ba đặc biệt của mỗi ngày cũng đạo tâm mới đạo điểm anh nghe mới lấy thấy từ lòng từ chính mình đó từ chính mình
và phân rõ là các con đã thay mẹ nó là từ của các con thiếu được khi màu ở đó có gì gì ở mà là kim tiền lạnh bằng đô la còn muốn gì nữa nguồn kim màu tất cả rất tự nhiên tình cũng đạo lắm
lắng nghe
khi mà hiểu mẹ mình
nghe mà biết thương mẹ mình. Thương mẹ mình nhiều thì nào thương thì mong nghe mắt được
yêu thương tình rồi thương tình thế nào sẽ mở chuyện rất nhiều người có cha có mẹ mà không biết tình yêu với mẹ lâu thì con trước khi thiền mình nghe trong giờ thiền tâm tư nó mở sướng sướng
thầy hồi hồi năm trước anh học ở lại câu anh em là họ cũng chưa hiểu
ta
mà giờ còn kêu hỏi thì có lẽ là hơi quá sớm
nhưng mà cái nhu cầu đòi hỏi của kiến thức thành ra này làm giả hiệu thôi. Khi mình xuất hồn á thì mình biết tất nhiên là nó có cái thức cao thì hồn lên thiên xuất thì cái nó có cái biết cái hồn ra, tức là lên này nó có cái như vậy là cái thức này nó khác cái hồn rồi. Rồi ở trên đó nữa, ở trên đó nữa nó có một cái thức nào khác để mà nó nhìn thấy cái thức này nữa.
Đó là đấng tạo hóa đại từ bi là đấng cha trời thế. Thấy không? Đại từ bi phải thấy là sáng tạo hồn ra mà. Hiểu không? Cho nên hồn hữu thức. Đúng. Hồn vô thức là còn mà. Cho nên nó cũng hồn, nhưng mà nó cũng ma phá hoại tới nhà ta là phải. Còn hồn hữu thức là người bị cầu đạo. Có hồn vô thức ở cái danh cũng có mặt mũi tay chân mà nó vô thức tới là nó muốn làm gì muốn hết cứ mà đó hữu thức là cầu đạo. Đại từ bi tạo ra nguyên linh là thế. Thành linh có thánh thật được không? Chứ không phải ông Phật là hết. Có người quay à. Thế nên ở thế gian không có ai chiến được. Ngoài ông trời. Mà nói ông trời chưa tới không thấy. Không chấp gì cho nó. Khi mà tu rồi, khai thông rồi, biết nguyên lý cấu trúc của cơ năng cho bản thể anh đang có nhân thân đang đặt ở chỗ nào Đức Phật đã nói quý giá sáng khi anh biết quý anh là sự biết quý tất cả mọi người anh có cái từ mang được thành tựu cho sáng cảm thức và nắm vững cái đó là có từ quan thành tựu không mà không có phiền rằng không phiền hờn không phiền tiếc không có gì mà cứ bao đó mới thấy quan âm cổ nhưng mà được từ vì hy sinh dấn thân cứu độ cho nên bên ai gặp họ thích cái hạnh không biết là xuất hiện đến là bạn em nhưng mà chính là không chỉ cần làm động chỉ có đẹp còn đại phương chỉ cần yêu ao yêu ngọt yêu còn vẫn ai gặp thì cứu làm bậy nhiều ăn cứu một cậu quan trọng một là cứu khổ cũng là quan trọng một là cứu cơ bản cũng nói vậy là phải nhiều quá.